Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Trọng Thành, Thanh Phương, Thụy My, Minh Anh và Trọng Nghĩa xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 7 tháng 2, 2015. Đài Loan nhờ công ty Trung Quốc vận chuyển vật liệu xây dựng đến đảo Ba Bình, Trường Sa. Thủ tướng Nhật và Chủ tịch Trung Quốc được mời thăm chính thức Washington. Bình Nhưỡng tuyên bố thử thành công hỏa tiễn chống hạm siêu chính xác. Chuyến công du của hai lãnh đạo Pháp, Đức tại Nga tìm giải pháp cho xung đột Ukraine chưa đạt kết quả. Liên Hiệp Quốc muốn triệt nguồn tài chính của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ tuyên bố sẽ vẫn là cường quốc Thái Bình Dương. Mục phỏng vấn, Thủ tướng Đức không ngại đụng độ với ông Orbán Viktor, Thủ tướng Hung, thông tin viên Hoàng Linh tường trình từ Budapest. Kính thưa quý vị, liên quan đến Biển Đông, có thông tin cho biết Đài Loan đã phải nhờ đến một công ty vận tải biển của Trung Quốc để vận chuyển vật liệu cho công trình xây dựng một hải cảng trên đảo Ba Bình, Trường Sa vào tháng trước do không tìm được một công ty Đài Loan để làm việc. Sau đây là phần tường trình của Thanh Phương.
Theo hãng tin Reuters, hôm qua một quan chức lực lượng tuần dương Đài Loan cho biết là chiếc tàu của một công ty vận tải biển của Thượng Hải đã được một tàu tuần tra của Đài Loan hộ tống đến đảo Ba Bình, mà chính quyền Đài Bắc gọi là đảo Thái Bình. Theo quan chức nói trên, đây là chuyến hải hành chưa từng có giữa hai bên. Hai tàu khác của Đài Loan đã giám sát tàu của công ty Trung Quốc khi tàu này bốc dỡ vật liệu xây dựng các cầu tàu trên đảo Ba Bình. Trung Quốc hiện giành chủ quyền trên gần như toàn bộ vùng đảo, vùng Biển Đông, và việc một công ty của Trung Quốc nhận thực hiện một hợp đồng vận chuyển cho Đài Loan cho thấy Bắc Kinh không hề thấy khó chịu về công trình xây dựng cảng trên đảo Ba Bình. Theo các nhà phân tích, đó chính là vì trước sau gì đảo Ba Bình cũng sẽ lọt vào tay Bắc Kinh nếu Trung Quốc tiến chiếm Đài Loan, điều mà họ vẫn tuyên bố sẽ làm nếu Đài Bắc dám tuyên bố độc lập. Mặt khác, nếu xảy ra xung đột trên quần đảo Trường Sa, các nhà phân tích nghĩ rằng Bắc Kinh sẽ bảo vệ đảo Ba Bình như đảo của chính họ, vì đảo này có giá trị chiến lược rất quan trọng. Hãng tin Reuters trích lời ông Jan Storey, một nhà phân tích về an ninh khu vực thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, nhận định rằng việc một tàu Trung Quốc chở hàng cho Đài Loan là khác thường, nhưng điều đó không có nghĩa là Bắc Kinh và Đài Bắc sẽ hợp tác với nhau ở Biển Đông. Tuy là một đảo nhỏ, nhưng Ba Bình lại là đảo có những cơ sở hạ tầng cao cấp hơn những đảo tranh chấp khác của Trường Sa. Trên đảo này có một phi đạo và có nguồn nước ngọt riêng, còn công trình xây dựng hải cảng theo dự kiến sẽ hoàn tất trong năm nay. Ba Bình là đảo duy nhất mà Đài Loan kiểm soát ở Trường Sa, và chính quyền nước này đang xem xét việc đưa các tàu vũ trang trú đóng thường xuyên tại đây.
Vẫn liên quan đến khu vực châu Á, Hoa Kỳ vừa chính thức gửi lời mời tới Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm chính thức Washington. Nhà Trắng thông báo tin này vào ngày hôm qua. Thụy My cho biết cụ thể.
Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Barack Obama, bà Susan Rice tuyên bố nhằm tăng cường quan hệ tại khu vực quan trọng này của thế giới, tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã mời Thủ tướng Shinzo Abe và Chủ tịch Tập Cận Bình chính thức đến thăm Hoa Kỳ, hết lời chẩn. Không có lịch thời điểm cụ thể nào cho hai chuyến công du trên được công bố. Bà Rice cũng cho biết, Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cũng sẽ được đón tiếp tại thủ đô nước Mỹ trong năm nay. Chuyến viếng thăm của Thủ tướng Nhật diễn ra trong bối cảnh việc thương lượng Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP đang bước vào giai đoạn cuối cùng. Hiệp định tự do mậu dịch này gồm 12 quốc gia, trong đó có Nhật Bản, nhưng Trung Quốc bị loại ra ngoài. Obama đã gặp gỡ Tập Cận Bình tại Washington vào đầu năm 2012, lúc đó ông Tập chỉ mới là phó chủ tịch nước. Như vậy, chuyến viếng thăm Nhà Trắng năm nay là lần đầu tiên với vai trò người đứng đầu Trung Quốc. Hồi tháng 6 năm 2013, hai nguyên thủ cũng đã tiếp xúc không chính thức tại một trang trại ở California. Đến tháng 11 năm ngoái, hai lãnh đạo Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng gặp lại ở Bắc Kinh, loan báo một thỏa thuận quan trọng về khí hậu.
Vẫn liên quan đến khu vực Đông Bắc Á, cũng ngày hôm qua, Hoa Kỳ cho rằng Nhật Bản cần tham gia tích cực hơn trong vấn đề an ninh thế giới, trong lúc chủ đề chống khủng bố đang được tranh cãi tại Nhật sau vụ tổ chức nhà nước Hồi giáo sát hại hai con tin người Nhật Bản.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken tuyên bố Washington ủng hộ việc Nhật Bản đóng một vai trò tích cực hơn trên trường quốc tế, trước hết là đóng góp vào việc giữ gìn an ninh thế giới. Nhân vật số 2 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói như trên khi tham gia một cuộc thảo luận trực tuyến trên Twitter trước chuyến công du đầu tiên đến Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản tuần tới. Tại Nhật, sau vụ hai con tin Haruna Yukawa và Kenji Goto bị tổ chức nhà nước Hồi giáo sát hại dã man, dư luận đang chia rẽ trước vấn đề Tokyo có nên hành động cứng rắn hơn để cứu được các công dân của mình. Đối với Thủ tướng Shinzo Abe, trách nhiệm của một quốc gia là khả năng tung ra những chiến dịch cứu viện bằng cách sử dụng lực lượng quân đội của mình.
Còn trên bán đảo Bắc Triều Tiên, hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA ngày hôm nay thông báo Hải quân Bắc Triều Tiên đã thực hiện thành công một vụ bắn tên lửa hạm đối hạm với độ chính xác rất cao. Theo KCNA, đích thân lãnh đạo tối cao Kim Jong-un đã chăm chú theo dõi vụ bắn thử tên lửa tại một vùng biển phía đông Bắc Triều Tiên. Hài lòng về sự hoàn hảo của tên lửa mới, lãnh đạo Bình Nhưỡng đã ra lệnh sản xuất các vũ khí chiến thuật có độ chính xác cao hơn nữa. Hãng thông tấn Bắc Triều Tiên không cho biết địa điểm cụ thể và thời gian diễn ra vụ bắn thử. Vẫn theo KCNA, loạt tên lửa hạm đối hạm này sẽ sớm được chuyển giao cho Hải quân. Theo các nhà quan sát, chính quyền Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục chương trình phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân bất chấp nhiều trừng phạt của cộng đồng quốc tế. Nhiều chuyên gia Mỹ và Hàn Quốc tin rằng Bình Nhưỡng trên đường phát triển các tên lửa đe dọa trực tiếp lãnh thổ Hoa Kỳ, cho dù không rõ Bắc Hàn đã tiến đến giai đoạn nào. Lần đầu tiên vào tháng 7 năm ngoái, ảnh vệ tinh cho thấy tàu ngầm của Bắc Triều Tiên có trang bị phương tiện để phóng các hỏa tiễn đạn đạo hay tên lửa hành trình. Với việc phát triển hệ thống tên lửa trên tàu ngầm, khả năng tấn công hạt nhân của Bắc Triều Tiên có thể vượt xa khỏi vùng bán đảo Triều Tiên. Vẫn về châu Á, bầu cử vùng Delhi, thử thách lớn đầu tiên với chính phủ Modi. Ngày hôm nay, hơn 13 triệu cử tri vùng Delhi, một trong 7 khu vực hành chính của Ấn Độ, đã được kêu gọi đi bầu lại 70 nghị sĩ của nghị viện khu vực này. Hai đối thủ tranh chức thủ hiến của vùng thủ đô mà tên tuổi được biết đến rộng rãi cũng từng là hai đối tác trong cuộc chiến chống tham nhũng trước đây. Cuộc bầu cử địa phương này mang một ý nghĩa toàn quốc. Đảng cầm quyền cánh hữu dân tộc chủ nghĩa của Thủ tướng Modi liên tục giành thắng lợi trong nhiều cuộc bầu cử địa phương trong những tháng gần đây, có thể sẽ gặp thất bại lớn đầu tiên kể từ 9 tháng nay. Thông tin viên Sebastian Faxi tường trình từ New Delhi.
Ở một bên của đấu trường là ông Arvind Kejriwal, lãnh đạo đảng AAP, một cựu viên chức cao cấp ngành thuế, trở thành nhà tranh đấu không mệt mỏi, hứa hẹn quét sạch tham nhũng. Đứng ở bên kia là bà Kiran Bedi, đồng minh cũ của ông Arvind Kejriwal trong cuộc chiến chống tham nhũng. Người phụ nữ với mái tóc ngắn và tính cách hết sức mạnh mẽ này là sĩ quan nữ đầu tiên của cảnh sát Ấn Độ trước khi trở thành lãnh đạo nhà tù lớn nhất nước Ấn. Có thể chính tinh thần thực tiễn này đã thúc đẩy bà Bedi tham gia hàng ngũ của Đảng Cánh hữu Dân tộc Chủ nghĩa BJP của đương kim Thủ tướng Narendra Modi, vốn là đối thủ của bà. Nhờ hậu thuẫn của đảng này, bà Kiran Bedi hứa hẹn với tầng lớp trung lưu là sẽ tấn công có hiệu quả, chống lại nạn bạo hành phụ nữ ở New Delhi. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Arvind Kejriwal được coi là thủ lĩnh của những người nghèo thủ đô có thể sẽ thắng cử với một chút chênh lệch so với đối thủ. Arvind Kejriwal được dân nghèo hâm mộ vì ông hứa hẹn sẽ rút bớt những ưu đãi dành cho tầng lớp giàu có để mang lại điện nước giá rẻ cho những người nghèo nhất. Cách này một năm, Arvind Kejriwal từng lãnh đạo vùng Delhi trong một thời gian ngắn. Nếu thành công trong cuộc tranh cử này, biểu tượng của cuộc chiến chống tham nhũng sẽ trở thành đối thủ lớn nhất của chính phủ Narendra Modi.
Sebastian Farsi, New Delhi, RFI.
Nhìn sang châu Âu, khủng hoảng Ukraine vẫn là tâm điểm chú ý. Các sáng kiến đang được hai nguyên thủ Pháp, Đức đề nghị với Nga nhằm mang lại hòa bình cho Ukraine có thể là một trong những cơ hội cuối cùng để tránh xảy ra chiến tranh, nhưng không thể chắc chắn rằng các cuộc thương thảo sẽ đạt kết quả. Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel vào ngày hôm nay đã cảnh báo như trên. Tổng thống Pháp tuyên bố, tôi nghĩ rằng đây là một trong những cơ hội cuối cùng. Nếu chúng ta không đạt được một hiệp định hòa bình bền vững, thì ta đã biết rõ kịch bản có tên là chiến tranh. Hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức đã gặp tối qua tại Moscow để cùng với ông Vladimir Putin tìm ra được một lối thoát cho tình hình Ukraine. Ba nhà lãnh đạo sau 5 tiếng đồng hồ thương lượng đã thỏa thuận được việc thảo ra một kế hoạch hòa bình, nhưng việc hóa giải những bất đồng giữa Kremlin và Kiev xem ra còn rất phức tạp. Từ Moscow, thông tin viên RFI Miguel Pompon cho biết thêm chi tiết.
Gần 5 giờ thảo luận, trong đó có hơn một tiếng đồng hồ gặp gỡ trực tiếp đã không giúp được bà Angela Merkel, ông François Hollande và Vladimir Putin thỏa thuận được về kế hoạch hòa bình cho Ukraine. Họ chia tay mà thậm chí không có được một thông cáo chung và hai nhà lãnh đạo Pháp-Đức nhanh chóng ra sân bay. Tuy vậy, sau cuộc gặp, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng cuộc thương lượng mang tính xây dựng và bổ ích đã cho phép thỏa thuận về một kế hoạch chung có thể đưa ra. Bản kế hoạch phát thảo dựa trên thỏa thuận Minsk có đưa vào các đề nghị hòa bình của Pháp và Đức, các điều kiện do Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đặt ra và các yêu cầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Việc thảo luận qua điện thoại sẽ được tiếp tục từ ngày mai, Chủ nhật. Dường như việc thương thảo gồm 3 điểm: quyền tự trị cho miền đông nam Ukraine, thành lập một lực lượng quốc tế để đảm bảo chấm dứt xung đột và một quy chế quốc tế cho Ukraine. Một hãng thông tấn Nga còn khẳng định việc liên bang hóa và trung lập hóa Ukraine không nằm trong số các vấn đề được thương lượng.
Muriel Pompon, Moscow, RFI.
Còn về cuộc khủng hoảng nợ tại Hy Lạp, thì ngày hôm nay chính phủ chống khắc khổ của Hy Lạp đã họp để bàn thảo về chiến lược chung trong vấn đề khủng hoảng nợ trước các cuộc hội kiến quan trọng nhưng đầy rủi ro với các đối tác châu Âu trong tuần tới. Sau chuyến công du của tân thủ tướng Hy Lạp tới một loạt các nước châu Âu để đề nghị giãn nợ không mang lại mấy kết quả, tối ngày hôm qua công ty tài chính Standard & Poor's vừa hạ Hy Lạp xuống một điểm và đe dọa sẽ còn mạnh tay hơn. Chiều nay, Thủ tướng Alexis Tsipras chủ tọa một phiên họp của Hội đồng các bộ trưởng trước cuộc họp nhóm nghị sĩ đảng cầm quyền. Đây là một cuộc họp nhằm chuẩn bị cho chiến lược chung của chính phủ sẽ được công bố trước Quốc hội Hy Lạp vào ngày mai. Để tìm giải pháp cho khủng hoảng nợ, ngày hôm qua chính phủ Hy Lạp đã nhấn mạnh đến yêu cầu cần có một chương trình chuyển tiếp và đòi Ngân hàng Trung ương châu Âu và các ngân hàng trung ương quốc gia khối euro lấy số tiền thêm là 1,9 tỷ euro để chuyển cho Hy Lạp, lấy từ tiền lời của các trái phiếu Hy Lạp do các định chế nói trên nắm giữ. Athens cũng đề nghị các chủ nợ cho phép tăng số nợ được phép lên trên mức trần 15 tỷ euro vào năm nay. Thái độ cứng rắn của tân chính phủ Hy Lạp khiến công ty Standard & Poor's đánh tụt hạng Hy Lạp. Công ty tài chính Moody's cũng gia tăng áp lực lên Hy Lạp với việc xem xét khả năng đánh tụt hạng nước này. Về phần mình, bất chấp các áp lực, tân chính phủ Hy Lạp vẫn duy trì yêu sách chủ yếu là xem xét lại các thỏa thuận với các chủ nợ được thông qua kể từ năm 2010 tới nay. Athens hy vọng các đối tác châu Âu ủng hộ một kế hoạch chuyển tiếp cho phép Hy Lạp đàm phán lại trong bối cảnh không áp lực và không đe dọa. Theo chính phủ Hy Lạp, kế hoạch chuyển tiếp sẽ cho phép Athens thực hiện một chương trình cải cách đầy tham vọng, đặc biệt về thuế. Chủ tịch nhóm Eurogroup, chính khách Hà Lan Joen Gisembolen đã bác bỏ thẳng thừng đòi hỏi nói trên của Hy Lạp, theo hãng tin Bloomberg. Thứ tư tới, các bộ trưởng tài chính khối Euro sẽ có cuộc họp đặc biệt về Hy Lạp trước cuộc họp thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu tại Bruxelles. Liên quan đến vùng Cận Đông, Liên Hiệp Quốc muốn triệt nguồn tài chính của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào tuần tới sẽ phải thông qua một nghị quyết nhắm vào việc triệt tiêu tất cả các nguồn tài chính của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, từ nguồn thu dầu lửa, buôn lậu cổ vật cho đến tiền chuộc con tin. Một nhà ngoại giao hôm ngày hôm qua đã cho biết như trên.
Dự thảo nghị quyết do Nga soạn ra đã được bổ sung sau khi bàn bạc với Mỹ và châu Âu trước khi gửi đến 15 quốc gia thành viên. Theo đại sứ Nga, Hội đồng Bảo an đã thảo luận kín hôm qua và phản ứng là rất tích cực, có thể sẽ được thông qua vào thứ Ba tới. Đại sứ Anh cho biết không có nước nào chính thức phản đối và nghị quyết chắc sẽ được thông qua trước thứ Năm. Ông giải thích nghị quyết này không mang đến những thay đổi cơ bản, như một lần nữa chứng tỏ Hội đồng Bảo an nhất trí trong cuộc chiến chống khủng bố, sẵn sàng có những biện pháp để siết chặt cọng kềm xung quanh ơi. Hết là chẩn. Văn bản chủ yếu dựa trên một loạt quyết định trước đây của Liên Hiệp Quốc trong việc trừng phạt các tổ chức và cá nhân có liên quan đến Al-Qaeda như phong tỏa tài khoản, cấm vận vũ khí. Tháng 8 năm ngoái, Hội đồng Bảo an đã thông qua nghị quyết nhằm cắt đứt các nguồn thu của quân thánh chiến khi đe dọa trừng phạt các nước mua dầu lửa từ phe này. Mục tiêu của nghị quyết mới là mở rộng thêm các quy định bắt buộc đối với các quốc gia thành viên, đặc biệt trong việc buôn lậu dầu lửa, không được mua bán với EU dù trực tiếp hay gián tiếp và phải báo cho Liên Hiệp Quốc khi tịch thu được dầu từ vùng thánh chiến. Một điểm mới khác là cấm mua bán các tác phẩm nghệ thuật và cổ vật lấy cắp từ Syria, nơi EU đang kiểm soát một phần lãnh thổ. Nghị quyết yêu cầu các nước xung quanh khu vực thánh chiến phải kiểm soát chặt việc buôn bán qua đường bộ, mà Thổ Nhĩ Kỳ là điểm trung chuyển quan trọng. Ngoài ra, nghị quyết của Hội đồng Bảo an còn khuyến cáo các quốc gia thành viên không nên trả tiền chuộc trong trường hợp công dân nước mình bị bắt làm con tin.
vẫn tại lò lửa Syria ở vùng cận đông sau khi lực lượng thánh chiến nhà nước Hồi giáo tuyên bố con tin Hoa Kỳ, một nhà hoạt động nhân đạo 26 tuổi, bị thiệt mạng trong đợt ném bom của không quân Jordani, thì gia đình của bà Kayla Jean-Muller hy vọng cô còn sống và đề nghị liên lạc với phe thánh chiến. Một nhà tranh đấu tại Raqqa cho AFP biết, trong những ngày gần đây, người phụ nữ Mỹ đã bị chuyển từ nhà tù nữ ở Raqqa đến vùng Jaeb Adlita, nơi không quân của Liên quân đang bắn phá dữ dội các cơ sở của quân nhà nước Hồi giáo. Về phần mình, Ngoại trưởng Jordani nghi ngờ tính xác thực của thông tin và cho rằng đây là thông tin lừa lọc của lực lượng khủng bố. Còn về Iraq, thì tấn công khủng bố tại Baghdad đã khiến ít nhất 27 người thiệt mạng.
Vào lúc mà tổ chức nhà nước Hồi giáo đang kiểm soát nhiều phần lãnh thổ của Iraq, Baghdad cho tới nay vẫn không bị các cuộc tấn công lớn nào của lực lượng thánh chiến, nhưng tại thủ đô Iraq thường xuyên xảy ra các vụ tấn công khủng bố nhắm vào lực lượng an ninh hoặc cộng đồng Hồi giáo Shia. Hôm nay vụ tấn công đẫm máu nhất ở Baghdad xảy ra tại một nhà hàng. Một tay khủng bố tự sát đã cho nổ các khối chất nổ đeo quanh người, giết chết ít nhất 22 người và làm bị thương gần 40 người. Vụ tấn công thứ hai xảy ra tại một thương xá ở trung tâm thủ đô Iraq, khiến ít nhất 5 người chết và 13 người bị thương. Mặc dù thường xuyên xảy ra các vụ tấn công khủng bố như vậy ở Baghdad, nhưng Thủ tướng Haider al-Abadi trong tuần này đã ra lệnh bãi bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm ở thủ đô Iraq kể từ giữa đêm nay, để cuộc sống trở lại bình thường ở mức có thể được. Các quán cà phê và nhà hàng kể từ nay được mở cửa sau nửa đêm, hy vọng sẽ gia tăng hoạt động. Nhưng một cách biểu tượng, vụ tấn công khủng bố hôm nay đã nhắm vào một nhà hàng.
Vẫn tại cận đông, ngày hôm qua, lực lượng nổi dậy theo hệ phái Shia tại Yemen đã gia tăng quyền kiểm soát tại quốc gia này với việc giải tán quốc hội và thành lập một hội đồng tổng thống. Ngày hôm nay, nhiều người biểu tình tại thủ đô Sanaa và nhiều thành phố khác để phản đối đảo chính. Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc bày tỏ sự lo ngại rất lớn đối với biến cố vừa qua. Hội đồng Bảo an đe dọa trừng phạt phe tiếm quyền. Việc giải tán quốc hội của người Houthi theo hệ phái Hồi giáo Shia xảy ra sau khi các đàm phán chính trị tìm lối thoát cho khủng hoảng với sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc đi vào bế tắc. Lực lượng Houthi trên thực tế đã xâm chiếm thủ đô Sanaa từ ngày 21 tháng 9 năm ngoái. Vào cuối tháng 1 vừa qua, lực lượng này đã chiếm dinh tổng thống, buộc tổng thống Hadi phải từ chức. Tại Yemen, nhân khoảng trống quyền lực, nhiều nhóm và tổ chức khủng bố thân cận với Al-Qaeda và lực lượng nhà nước Hồi giáo đã phát triển mạnh trong những năm gần đây. Kính thưa quý vị, mỗi ngày một sự kiện hôm nay chủ đề là Hoa Kỳ tuyên bố sẽ vẫn là cường quốc Thái Bình Dương.
Mỗi ngày một sự kiện.
Hôm qua, Cố vấn An ninh Quốc gia Susan Rice vừa công bố chiến lược an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Barack Obama, khẳng định vai trò lãnh đạo mạnh mẽ và bền vững của Hoa Kỳ là yếu tố then chốt để xây dựng hòa bình và thịnh vượng trên toàn thế giới. Chiến lược này mô tả Hoa Kỳ là lực lượng quan trọng trong việc chống những thách đố trên toàn cầu hiện nay như khủng bố, biến đổi khí hậu và tấn công tinh học. Đặc biệt, chiến lược an ninh quốc gia của Tổng thống Obama nhấn mạnh Hoa Kỳ đã và sẽ vẫn là cường quốc Thái Bình Dương. Tài liệu này dự báo là trong vòng 5 năm tới, gần phân nửa tăng trưởng kinh tế bên ngoài Hoa Kỳ sẽ đến từ châu Á, nhưng những vấn đề về an ninh khu vực này như tranh chấp biển đảo và thái độ gây hấn của Bắc Triều Tiên có nguy cơ leo thang và dẫn đến xung đột. Chính vì vậy, vai trò lãnh đạo của Mỹ sẽ vẫn mang tính thiết yếu trong việc duy trì ổn định và an ninh khu vực châu Á, thúc đẩy thương mại và bảo đảm sự tôn trọng các quyền phổ quát của con người. Để thực hiện mục tiêu nói trên, chiến lược an ninh quốc gia của Tổng thống Obama cho biết Hoa Kỳ đang hiện đại hóa các liên minh với Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Philippines, nhưng cũng đang tập trung củng cố quan hệ đối tác với các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, Indonesia và Malaysia. Trong tài liệu này, Hoa Kỳ hoan nghênh sự trỗi dậy của một nước Trung Quốc ổn định, hòa bình và thịnh vượng, và Washington muốn phát triển một mối quan hệ mang tính xây dựng với Bắc Kinh. Nhưng đồng thời, Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc tuân thủ các luật lệ và chuẩn mực quốc tế trên những vấn đề từ an ninh hàng hải cho đến mậu dịch và nhân quyền. Chiến lược an ninh quốc gia của Tổng thống Obama ghi rõ, chúng ta sẽ theo dõi sát tiến trình hiện đại hóa quân sự và bành trướng hiện diện của Trung Quốc ở châu Á, đồng thời tìm cách giảm thiểu nguy cơ hiểu nhầm nhau hoặc tính toán sai lầm. Riêng về các tranh chấp lãnh thổ, đặc biệt là ở châu Á, tài liệu này lên án những hành động nhằm cưỡng ép và xác quyết chủ quyền có nguy cơ leo thang thành xung đột. Washington khuyến khích mở các kênh đối thoại để giải quyết các tranh chấp biển đảo một cách hòa bình, theo đúng công khai quốc tế. Chiến lược an ninh quốc gia của Tổng thống Obama ủng hộ việc sớm đạt đến một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, gọi tắt là COC, giữa Trung Quốc với ASEAN. Tài liệu này chỉ trích Thượng viện Mỹ đã không phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển vì điều này gây phương hại đến lợi ích quốc gia của Mỹ về một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc với đề tài Katy Perry biến sân khấu Super Bowl thành sở thú, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Nhưng ngay bây giờ là một tường trình của thông tin viên Hoàng Linh từ Budapest với đề tài Thủ tướng Đức không ngại đụng độ với ông Orbán Viktor.
Thân chào Hoàng Nguyễn, như vậy là hôm thứ Hai đầu tuần này, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã công du Hungary, và cái chuyến viếng thăm này đã được báo chí Hung đánh giá là dày đặc với rất nhiều nội dung. Trong cái quan hệ giữa Hungary và Liên hiệp châu Âu hiện nay, có một số những cái điểm mà không được hòa hợp cho lắm. Như vậy đó, thì nhân cái chuyến thăm của bà Merkel, bất đồng giữa Liên hiệp châu Âu và Hungary có được thể hiện một cách rõ nét hay không thưa anh?
Những cái bất đồng quan điểm của đôi bên nó đã được thể hiện rõ nét trong cái cuộc họp báo chung giữa hai vị thủ tướng vào chiều hôm thứ Hai vừa rồi. Thì đó chính là những cái bất đồng chủ yếu giữa Hungary và Liên hiệp châu Âu trong những hồ sơ nhân quyền, khi mà liên minh cầm quyền của Hungary đã dựa vào cái ưu thế tuyệt đối trong quốc hội trong nhiều năm nay để mà thường xuyên đưa ra những cái quyết định bị coi là phi dân chủ, hạn chế quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và trù dập các tổ chức dân sự độc lập, và cũng như là cái mối quan hệ của Hungary với Liên bang Nga mà nhân cái cuộc chiến ở Ukraine. Thì báo chí không có nhận xét là hiếm khi những cái vị lãnh đạo lại bày tỏ những cái bất đồng một cách công khai đến như thế trong cái cuộc họp báo chung mà sau khi đôi bên đã tiến hành đàm phán, mà kết quả của những cái cuộc đàm phán đó thì tới giờ cũng vẫn chưa được công bố cụ thể. Tức là ngay sau khi chào hỏi và cảm ơn theo đúng những cái thông lệ ngoại giao, thì bà Angela Merkel có nhận định rằng Hungary và Đức có cái mối quan hệ hữu nghị, nhưng mà bà có đưa ngay ra một thông điệp cho thấy là phía Đức không bằng lòng với cái sự thất thường trong đường lối của chính quyền Hung. Bởi lẽ là theo bà, cái nền kinh tế Đức khi đầu tư ở bất cứ đâu thì cũng rất cần cái sự tin tưởng, và chỉ khi đó thì đầu tư của Đức mới có thể chung thủy được với một thị trường. Và cái niềm tin đó thì dường như đã không có đối với phía Đức trong những cái vấn đề mà đôi bên đã trao đổi, và nhất là trong cái vấn đề quan trọng nhất, tức là xung đột quân sự của Nga và Ukraine. Đây được coi là cái vấn đề mà xác định một cách cơ bản cái đường lối chính sách của Liên hiệp châu Âu đối với nước Nga. Thì như đã biết là trong một năm qua, Hungary luôn thể hiện cái sự nước đôi và rẻ rặt, và nhiều khi thì nước này còn đi ngược lại quan điểm chung của Liên hiệp châu Âu trong vấn đề Ukraine qua một số những cái biểu hiện khá rõ rệt. Chẳng hạn như là đảng cực hữu Jobbik của Hungary thì có bày tỏ cái sự ủng hộ Nga và còn gửi những cái quan sát viên sang tham dự cái gọi là trưng cầu dân ý ở bán đảo Crimea. Và chính quyền Hungary thì đã nhiều lần phát biểu là không đồng tình với chính sách cấm vận và trừng phạt Nga của phương Tây. Và sau một cái thời gian đầu bán khí đốt cho Ukraine, thì Hungary đột ngột ngừng bán sau cái chuyến công du Budapest của người đứng đầu tập đoàn năng lượng Nga là Gazprom. Và nước Hung thì viện cớ là phải giữ khí đốt cho nhu cầu trong nước, vân vân. Thì trong cái cuộc họp báo vừa rồi, Thủ tướng Orbán Viktor của Hung có cho rằng cái tình trạng của Ukraine là quan trọng đặc biệt đối với phía Hung, là không chỉ là vì Ukraine là một nước láng giềng, mà còn vì tại đó có một cái cộng đồng Hung Tiều rất đông đảo. Và khí đốt thì được chuyển từ Nga qua Hung cũng theo con đường này. Và do đó thì theo ông Orbán là Hung đứng về phía hòa bình và chỉ có thể chấp nhận cái giải pháp theo hướng hòa bình. Và cạnh đó thì Thủ tướng Hung còn nói thêm là không chỉ Hungary mà các quốc gia châu Âu khác cũng rất phụ thuộc vào khí đốt Nga. Thành ra là theo ông tất cả đều có lợi ích là phải kiến tạo được một cái mối quan hệ tốt và không thất thường, và Hungary thì cũng nằm trong số đó. Thì để đáp trả, Thủ tướng Đức và Angela Merkel đã nói rằng người Đức cũng muốn đình chiến tại Ukraine và muốn nước này có một cái trạng thái ổn định nhưng phải bảo toàn được sự toàn vẹn lãnh thổ. Và đồng thời thì bà cũng cho hay là Đức nhập tới 30% khí đốt từ Nga, tức là còn phụ thuộc năng lượng vào Moscow hơn là Hungary. Và đối với các nước châu Âu khác thì năng lượng Nga vẫn mang tính sống còn. Nhưng mà tuy nhiên khi đề cập tới những cái trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga do hành vi xâm lược tại Ukraine thì Thủ tướng Đức có lưu ý người đồng nhiệm của Hung rằng là không thể chấp nhận được việc Budapest có cái quan điểm riêng và điều cần làm ở đây là giảm thiểu cái sự phụ thuộc năng lượng vào Nga bằng cách nối cái hệ thống dẫn ra ở châu Âu cũng như là mở sang hướng Azerbaijan. Và sau cái phần phát biểu của bà Merkel thì điều bất ngờ là ông Orbán lại tiếp tục cướp lời và giải thích rất là dài dòng. Theo lời ông là để các ký giả ngoại quốc cũng hiểu được cái sự nghiêm trọng của tình hình. Tức là trong năm nay ông có nói là hợp đồng vận chuyển khí đốt giữa Hungary và Nga hết hạn. Thành ra đây là một trong những cái vấn đề lớn nhất của nước Hung trong năm 2015. Và như thế thì tình trạng kinh tế của Hung cần được đánh giá nghiêm túc với cái mối liên quan tới Nga. Thì báo chí Hung có bình luận là dù không nói ra lời nhưng mà ông Orbán như vậy là vẫn tiếp tục muốn theo đuổi con đường riêng trong hồ sơ Ukraine.
Dạ, thưa anh có nói tới một cái bất đồng căn bản giữa Hungary, giữa chính quyền của ông Orbán với lại Liên hiệp châu Âu là vấn đề nhân quyền. Như vậy thì cụ thể cái hồ sơ này đã được Thủ tướng Đức nêu lên công khai như thế nào ạ?
Cho dù ông Orbán thì không có nói ra điều này trong họp báo, nhưng mà người đồng nhiệm của ông tức là Thủ tướng Đức thì cũng không ngần ngại khi cho công luận và truyền thông biết rằng là hai người đã trao đổi nhiều về những vấn đề dân chủ mà Hungary trong những năm gần đây vẫn bị quốc tế coi là có nhiều vi phạm. Bà Angela Merkel có phát biểu rằng là bà có nhắc tới là cái chính phủ Hungary đã ở cái vị thế chiếm được đa số và trong một cái thể chế dân chủ thì vai trò của phe đối lập của xã hội dân sự và giới truyền thông là hết sức quan trọng. Và bà cũng cho hay là bà sẽ chọn cái thời điểm thích hợp để mà gặp gỡ các đại diện của xã hội dân sự tại Hungary. Thì báo chí Hung có bình luận là có thể thấy ông Orbán Viktor lộ rõ vẻ bất ngờ khi mà nghe tuyên bố này. Và mặc dù là đã chứa chất nhiều bất ngờ, nhưng cái phần mà gây ngạc nhiên nhất và có thể gọi là khó xử nhất trong cái cuộc họp báo lại diễn ra ở những cái phút cuối. Thì lúc đó một ký giả Đức có đặt câu hỏi cho ông Orbán rằng cái gọi là nền dân chủ phi tự do mà Thủ tướng Hung đã đưa ra vào năm ngoái thì liệu có phù hợp với hệ giá trị của liên minh các đảng cánh hữu mà theo xu hướng dân chủ Thiên Chúa Giáo ở châu Âu hay không, thì cần biết là đảng cầm quyền Fidesz ở Hungary cũng là một thành viên của liên minh này. Thì như chúng ta có biết là dân chủ phi tự do là một cái chủ thuyết mà ông Orbán đưa ra từ mùa hè năm ngoái, và tại mọi diễn đàn trong và ngoài nước thì ông đều lên tiếng ủng hộ một cái mô hình nhà nước như vậy. Và ông Orbán thường dẫn ra những cái ví dụ về cái mà ông gọi là các hệ thống phi phương Tây, phi tự do, phi dân chủ tự do mà thậm chí có thể là phi dân chủ, nhưng mà ông lại coi là rất thành công, và trong đó thì ông hay nhắc đến mô hình Nga và Trung Quốc. Thì để trả lời câu hỏi của nhà báo Đức thì Thủ tướng Angela Merkel có nhắc lại là bà đã trao đổi với người đồng nhiệm Hung về những cái đặc thù của nền dân chủ. Nhưng mà theo lời bà nói thì còn cần phải làm sâu sắc hơn cái cuộc nói chuyện đó. Bởi vì đối với bà thì những cội rễ của nền dân chủ luôn phải là tự do. Và tự do cũng là một trong ba cội rễ của Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo, tức là chính đảng mà bà giữ cương vị chủ tịch của nước Đức. Và kết thúc phát biểu của mình thì bà Merkel có khẳng định là nói thật cá nhân tôi không biết phải làm sao khi nói tới một nền dân chủ mà lại có từ phi tự do. Thì ngay sau đấy Thủ tướng Orbán Viktor lại diễn thuyết rất là dài về quan điểm của ông, mà theo đó thì có thể tóm gọn lại là ông cho rằng không phải mọi nền dân chủ là cứ phải mang tính tự do. Và ông cũng nói là nếu ai đòi hỏi dân chủ phải tự do, tức là người ấy đòi đặc quyền đặc lợi trong một cái hệ tư tưởng mà Hungary không thể chấp nhận được cho họ. Thì ở đây báo chí Hung cũng có bình luận là có thể nhận thấy cái sự kinh ngạc trên gương mặt của bà Merkel, và có lẽ cả bà cũng như là người đồng nhiệm Orbán Viktor đều không cảm thấy tiếc rẻ khi cái cuộc họp báo đã được chấm dứt ngay ở cái thời điểm đó.
RFI xin thành thật cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest.
Mini-moc et mini-jupe, mini-moche et lilliput. Il est mini-docteur Schweitzer, mini-mini, ça manque d'air. Mini-jupe et mini-moc, miniature de quoi je me moque. Ministère et terminus, minimum et minibus. Petit, 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 mini-moques et mini-jupes, mini-moches et lilliputes. Il est mini-docteur chez elle, mini-mini, ça manque d'air. Mini-mini-mini, mini-mini-mini.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Đài Loan nhờ công ty Trung Quốc vận chuyển vật liệu xây dựng đến đảo Ba Bình, Trường Sa. Thủ tướng Nhật và Chủ tịch Trung Quốc được mời thăm chính thức Hoa Kỳ. Bắc Triều Tiên tuyên bố thử thành công hỏa tiễn chống hạm cực kỳ chính xác. Chuyến công du của hai lãnh đạo Pháp, Đức tại Nga tìm giải pháp cho xung đột Ukraine chưa đạt kết quả. Liên Hợp Quốc muốn triệt hạ nguồn tài chính của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ tuyên bố sẽ vẫn là cường quốc Thái Bình Dương. Thủ tướng Đức không ngại đụng độ với đồng nhiệm Hungary Orbán Viktor, thông tin viên Hoàng Linh, Hoàng Nguyễn, tường trình từ Budapest. Bắt đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là một điểm báo hôm nay do Minh Anh phụ trách.
Điểm báo.
Châu Âu tìm cách giải quyết khủng hoảng Ukraine nhằm tránh một cuộc chiến toàn diện là đề tài chiếm trọng tâm trên các mặt báo Pháp hôm nay. Liệu châu Âu, Nga, Ukraine còn có thể tìm được một thỏa thuận để tránh một đám cháy lớn bùng lên tại Ukraine hay không là thắc mắc của hầu hết các nhật báo. Bởi vì trong hai ngày, thứ Năm, Năm Tây và thứ Sáu, Sáu Tây tháng 2 vừa qua, hai lãnh đạo Pháp và Đức đã phải vất vả như con thoi đi từ Kiev qua Moscow để thuyết phục các bên ngồi lại với nhau tìm kiếm một giải pháp chấm dứt xung đột. Thế nhưng, theo quan sát của các nhật báo, thì tối hôm qua tại Moscow, cả ba nhà lãnh đạo Nga, Pháp, Đức đã chấm dứt cuộc hội đàm kín mà không đưa ra một thông báo phấn khởi nào. Sự việc trọng đại đến mức tờ Le Figaro đưa lên trang nhất với hàng tít Putin, Merkel, Hollande, cuộc hẹn Moscow.
Le Monde trên trang quốc tế cho rằng châu Âu làm trung gian hòa giải giữa Moscow và Kiev. Thế nhưng những đề xuất hòa giải đó là gì cho đến giờ, không ai được rõ. Xã luận Le Monde dự đoán, đó có thể là vẽ lại đường hướng cho lệnh ngừng bắn, tái khẳng định lại tính toàn vẹn lãnh thổ Ukraine trong khuôn khổ một chế độ liên bang. Bản đề xuất đó cũng có thể khuyến khích Kiev có những cử chỉ hòa dịu đối với người dân phía đông, hay cũng có thể nhằm trấn an phía Nga về việc áp dụng thỏa thuận thương mại được ký kết giữa Liên hiệp châu Âu và Ukraine.
Nhưng cho dù thế nào thì mọi thứ cũng phụ thuộc vào một người duy nhất là Vladimir Putin. Liệu ông có cho rằng ông đã khiến Ukraine trả giá đủ cho tội liên minh xấu với Liên hiệp châu Âu hay không? Ông ta có thật sự muốn một tiến trình hòa giải hay không, hay là vẫn tiếp tục chiến tranh? Về mặt lý lẽ thì Berlin và Paris đã đưa ra một thỏa ước. Câu trả lời bây giờ không ở đâu khác là Điện Kremlin. Chiến tranh hay hòa bình, Putin phải chọn lấy, đấy cũng là hàng tự kết luận của bài viết. Nhật báo Liberation thì có vẻ thúc giục hơn, đề tựa Ukraine khẩn cấp đàm phán. Tờ báo cho rằng vai trò trung gian của Pháp, Đức lần này xem như là vận may cuối cùng để tìm ra một lối thoát chính trị và ngoại giao cho khủng hoảng Ukraine, nhất là tờ báo nhấn mạnh đó là cơ hội cuối cùng để thảo luận với Putin. Chỉ có điều vận may đó, có điều gì đó là bất ổn, theo cách nhìn từ Moscow, Le Figaro nhận định, bởi vì vai trò trung gian này giống như điều mà người ta gọi là chia sẻ vai trò giữa các nước phương Tây. Đại khái, tờ báo tóm tắt như sau, xin trích, Merkel và Hollande thì làm nhiệm vụ thương thuyết. Barack Obama và chính phủ của ông lo việc gây áp lực tối đa bằng cách ngày càng làm lớn chuyện khả năng giao vũ khí cho Ukraine. Một sự phân công nhiệm vụ không hợp gu của Điện Kremlin chút nào, Le Figaro viết.
Trong tình hình đó, Le Figaro đưa ra một bản tổng quan cho thấy thất bại ngoại giao của châu Âu trong suốt cuộc khủng hoảng. Theo tờ báo, châu Âu vỡ mộng mà cũng không có được một đáp án tốt.
Le Figaro cho rằng Kết quả hoạt động ngoại giao thật đáng lo, mục tiêu của chuyến đi Nga lần này của hai lãnh đạo Pháp-Đức là tìm ra một điểm thỏa thuận, thậm chí đồng ý vào một kế hoạch với Moscow và Kiev. Vấn đề là, bất chấp sự nài nỉ của Thủ tướng Đức, Tổng thống Nga dứt khoát từ chối ngồi chung bàn đàm phán với đồng nhiệm Ukraine, nhằm tránh việc hai lãnh đạo Nga và Ukraine đi đến cắt đứt ngoại giao thảm hại, cặp lãnh đạo Pháp-Đức buộc phải chấp nhận đi làm hai chuyến sang Kiev trước rồi mới đến Moscow. Từ đó cho thấy, châu Âu đã bắt đầu vỡ mộng, ít nhất là trên hai điểm. Thứ nhất, châu Âu tin rằng sẽ không có giải pháp quân sự cho xung đột. Vấn đề là, phe ly khai Ukraine lại tìm mọi cách để chứng tỏ điều ngược lại dưới sự yểm trợ trá hình của Nga. Điểm thứ hai, châu Âu ngỡ rằng Ukraine có đủ phương tiện để phòng vệ. Một năm sau cuộc biểu tình đầy phấn kích trên quảng trường Maidan tại Kiev, sự thật cho thấy là quốc gia này không hề có chút triển vọng và khả năng để thắng cuộc, theo như nhận định của một quan chức tại Brussels. Vị quan chức này còn quan ngại, liệu không biết chính những người biểu tình năm đó lại sẽ có xuống đường chống lại châu Âu hay không? Nhất là, ông lo lắng chuyện đào ngũ đang gặm nhắm một đội quân được trang bị yếu kém.
Jordani quyết tâm trả thù Tổ chức Nhà nước Hồi giáo cũng là đề tài quốc tế được các báo Pháp quan tâm. Nhật báo Le Monde có bài phóng sự đề tựa, đối mặt với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, người dân Jordani đoàn kết trong tàn tộc. Quốc vương Abdallah II tìm cách hàn gắn đất nước chống lại khủng bố.
Tuy có đồng quan điểm với Le Monde, nhưng Le Figaro trong bài viết đề tựa Jordani lên tuyến đầu chống Daesh lưu ý là quốc vương Jordani tuy muốn đoàn kết cả nước xung quanh cái chết thảm khốc của viên phi công, nhưng cuộc chiến đó cũng đang làm suy yếu vương quốc. Nhà phân tích Marwan Shedahed, chuyên gia về chính sách đạo hồi, nghi ngờ rằng việc Jordani tham chiến chống Daesh chỉ làm tăng thêm hiện tượng cực đoan hóa những người ủng hộ tổ chức thánh chiến ngay trên đất Jordani. Theo ông, nhà nước nên đối đầu với Daesh bằng ý thức hệ hơn là bằng đạn dược. Ông nói, xin trích, chính phủ nên tiến hành các cải cách thật sự, chống tham nhũng và ưu tiên phát triển một nền dân chủ thật sự. Trong trường hợp ngược lại, có nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công tự sát ngoài phố ở các thành phố lớn trong những tháng sắp tới, như những gì từng xảy ra tại thủ đô Amman vào năm 2005.
Cũng liên quan đến đề tài chống khủng bố, tuần san L'Observateur có bài phóng sự điều tra dài cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ cánh cửa thần kỳ cho quân thánh chiến. Bị tấn công từ mọi phía, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo chỉ còn một ngã duy nhất là Thổ Nhĩ Kỳ để nhận tiếp vận. Dầu hỏa, vũ khí, đạn dược, chiến binh đều được Daesh trung chuyển qua cửa ngõ biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. Tình trạng buôn bán bất hợp pháp đã có từ lâu, nhưng chính quyền Ankara nhắm mắt làm ngơ, thậm chí còn khuyến khích, để rồi giờ đây khó có thể ngăn cản được.
Một cựu quan chức ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ nhìn nhận chính quyền Ankara đã để ngỏ cho tất cả những ai muốn đến Syria tham chiến chống lại chế độ Bashar al-Assad. Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí còn hỗ trợ hậu cần và nhiều thứ khác cho các phe đối lập Syria và các nhóm Hồi giáo cực đoan theo nguyên tắc kẻ thù của Damas là bạn của chúng ta. Nhưng giờ đây, Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào chính cái bẫy do mình giăng ra. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo có cả một mạng lưới hoạt động rất mạnh trong nước. Tổ chức khủng bố này còn sở hữu nhiều căn hộ tại Istanbul và gần khu vực biên giới để dễ tuyển dụng người. Một nhà báo thổ nhận định với tuần san Lush rằng Thổ Nhĩ Kỳ giờ cũng gần giống như Pakistan đang chiến đấu chống lại Taliban sau nhiều năm hỗ trợ chúng.
Người Pháp sợ tuổi già. Thậm chí cụm từ người già còn bị xem là nghĩa xấu. Thế nhưng xã hội Pháp ngày càng đông người lớn tuổi. Chủ đề này giờ cần phải được khai thác. Trả lời phỏng vấn tuần san L'Express, nhà phân tích tâm lý Catherine Bergeret-Amselec cho rằng nên đề cập đến vấn đề tuổi già trong suốt quãng đời.
Đối với người Pháp, khi bảo ai đó là người già, thì đôi khi họ lại xem đó như là một nghĩa xấu, gần như là một sự xúc phạm, lăng mạ. Đối với chuyên gia tâm lý bà Catherine Bergeret-Amselec, thì cụm từ người già nó bao hàm một ý nghĩa cao quý, có liên kết với sự từng trải và sự chuyển tiếp. Và ngày nay ý niệm đó rất khó truyền đạt lại nhằm giúp hiểu rằng già đi cũng có nghĩa là lớn lên. Cho nên, để việc già đi được diễn ra tốt đẹp là cả một cuộc phiêu lưu mà con người phải được chuẩn bị ngay từ lúc đầu đời.
Vừa rồi là phần điểm báo của RFI Việt ngữ do Minh Anh phụ trách. Tiếp tục chương trình là tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo với đề tài Katy Perry biến sân khấu Super Bowl thành sở thú.
Tính trung bình có khoảng 120 triệu người Mỹ, tức là gần một nửa dân số Hoa Kỳ, xem truyền hình trực tiếp trận chung kết Super Bowl. Do được tiếp vận qua hệ thống vệ tinh, cho nên số khán giả toàn cầu lên đến cả tỷ người xem. Màn biểu diễn âm nhạc trong 15 phút giải lao, vì thế mà càng trở nên cực kỳ quan trọng. Sau Beyoncé, Madonna, Janet Jackson, Bruno Mars, đến lượt Katy Perry có cơ hội tỏa sáng trên sân khấu Super Bowl trong đêm Chủ nhật vừa qua. Màn biểu diễn của Katy Perry tuy chỉ có vỏn vẹn 12 phút, nhưng lại vô cùng ngoạn mục, đầy chi tiết bắt mắt. Một show ca nhạc gần như là hoàn hảo, chỉ có một vài sơ sót nhỏ khiến cho cư dân mạng xôn xao bàn tán trên các trang xã hội. Cho dù thật ra thì chẳng có gì mà phải ầm ĩ cả. Màn trình diễn của Katy Perry tại giải Super Bowl hoành tráng không thua gì lễ khai mạc Thế vận hội. Diva nhạc pop đã thắp lửa người sáng sân khấu, bùng cháy màn ảnh nhỏ với một loạt các bài hát ăn khách nhất của mình. Show ca nhạc của Katy Perry gồm 6 hoạt cảnh, mỗi màn chỉ kéo dài chưa đầy 2 phút đồng hồ, với phần mở màn hết sức ăn tiền, để rồi kết thúc với một đỉnh điểm. Trong phần mở đầu, để minh họa cho tiếng rống, tiếng gầm của chúa tể Sơn Lâm, Katy Perry đã hiên ngang xuất hiện giữa sân khấu Super Bowl như một vị thần lửa cưỡi lưng sư tử khổng lồ bằng sắt. Nhờ vào một đội chuyên viên mà bức tượng sư tử linh hoạt cử động, để rồi rống gầm y như thật. Bước sang màn thứ hai, hoạt cảnh sân khấu biến thành một bàn cờ vua, toàn bộ các quân cờ liên tục di động dàn binh bố trận. Khi cô ca sĩ ngã mình về một phía, thì bàn cờ lại nghiêng xuống như thể đang thiếu thăng bằng, mất trọng lực cân đối. Trong đoạn này, để minh họa cho ca khúc Dark Horse, Katy Perry đã bước qua hai hàng vũ công, đầu đội nón trông như những con ngựa. Chỉ có điều ở đây là những con ngựa bạc, chứ không phải là ngựa ô trong bóng đêm, như theo gợi ý của bài Dark Horse, ca khúc chủ đạo của tập nhạc thứ tư của cô ca sĩ người Mỹ. Trong những màn kế tiếp, có phần biểu diễn chung của Katy Perry với tay đàn guitar Lenny Kravitz bài I Kiss a Girl, cũng như với diễn viên hip hop Missy Elliott bài Get Your Freak On. Trên sân khấu, Missy Elliott xuất hiện với đoàn vũ công áo đen trông như một bầy chim quạ. Còn trong màn song ca với Lenny Kravitz, nghệ thuật phun lửa sân khấu khiến cho trang phục của Katy Perry giống như cánh chim phượng hoàng rực sáng. Màn biểu diễn kết thúc với nhạc phẩm Firework, pháo hoa. Katy Perry trong bộ áo trắng lấp lánh kim tuyến, y như một thiên thần đáp cánh sao chổi. Chòm sao các cánh lượn bay ở phía đuôi có phun lửa, trong khi sân vận động Super Bowl bắn các tràng pháo hoa, theo dệt muôn ngàn ánh sáng trên vòng trời lung linh huyền ảo. Của Katy Perry đã giúp cho giải Super Bowl phá kỷ lục về số lượng người xem. Năm nay, số khán giả Mỹ theo dõi trực tiếp show ca nhạc trong giờ nghỉ giải lao lên tới 118 triệu người, tức là đã thu hút được thêm 3 triệu khán giả so với con số 115 triệu người xem vào năm trước, nhân được biểu diễn của Bruno Mars với sự tham gia của nhóm Red Hot Chili Peppers. Màn trình diễn trên sân khấu Super Bowl là dịp để cho Katy Perry tỏa sáng tài năng, đồng thời cũng là cơ hội để vươn tới và chinh phục thêm nhiều tầng lớp khán giả. Show ca nhạc gần như là hoàn hảo, gọi là gần như bởi vì 120 triệu khán giả chăm chú theo dõi trực tiếp, không hề bỏ sót một giây để rồi nhặt từng hạt sạn, mà cái chuyện bới lông tìm vết vẫn là cái thú vui hay là thoái hư tùy theo góc nhìn của cộng đồng cư dân mạng. Có thể nói ngay mà không sợ bị đánh hội đồng hay bị chửi phủ đầu, là vũ đạo không phải là ngón sở trường của Katy Perry. Xét riêng trên lĩnh vực này, Katy Perry ít có những bước nhảy thuần thục nhuần nhuyễn bằng các đồng nghiệp. Động tác không chính xác từng ly như Janet Jackson, không có màn lắc mông khiêu gợi để khoe những đường cong nảy lửa như Beyoncé, không đế chế vương giả như phần viên đạo múa Vogue của Madonna trong vai nữ hoàng Cleopatra.
Welcome to the Super Bowl 49 halftime show. watching presentation of NFL Network.
Trên sân khấu Super Bowl, đội vũ công múa phù hòa cho Katy Perry cũng phạm một vài sơ sót nhỏ, nhất là trong hoạt cảnh của bài California Girls, khi sân khấu biến thành một bãi biển. Katy Perry biến thành một thiếu nữ nhảy múa trên bờ cát với hai con cá mập màu xanh da trời. Chỉ có điều là con cá mập ở bên trái dường như không thuộc lòng các động tác, cho nên màn vũ đạo hơi bị lệch nhịp, trở nên vụng về, mất vẻ cân xứng và thiếu sự đồng bộ. Cư dân mạng không ngớt bàn luận trên các trang xã hội về sự kiện gọi là Left Shark, con cá mập phía tay trái. Lời bình luận cay cú nhất vẫn là, các vũ công mất cả đời luyện tập chỉ để có cơ hội biểu diễn trên sân khấu Super Bowl, chỉ có cá mập mới quên các khoảnh khắc để đời ấy. Thế nhưng chuyện nhỏ nhặt này không như là vụ tai tiếng Nipplegate, khi Justin Timberlake xé toạc mảnh áo để hở bộ ngực của Janet Jackson trước đây. Sơ sót chi tiết vẫn không làm cho khán giả đánh mất sợi chi đỏ. Xuyên suốt màn biểu diễn vẫn là hình tượng của những con thú. Katy Perry mặc áo rực lửa phượng hoàng, nô đùa với đàn cá mập, nhảy múa với bầy ngựa bạc. Sự nghiệp của Katy Perry đang ở trên đỉnh cao, ngự trị thị trường quốc tế với 14 triệu album, 80 triệu đĩa đơn, 11 đề cử Grammy. Cho nên trong phần mở màn buổi trình diễn, hình ảnh Katy Perry cưỡi lưng sư tử có lẽ cũng không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm. Ở phần cuối, Katy Perry hóa thân thành thiên thần hái sao, sao chổi sáng lâu trên bầu trời, chứ không phải là sao băng vụt bay rồi chợt tắt. Màn biểu diễn với lối dàn dựng công phu, sắp đặt bố cục hoành tráng, biến sân khấu Super Bowl thành một sở thú. Nhưng Katy Perry sẽ càng độc đáo hơn nữa nếu như cô biết đào sâu ý tưởng chủ đạo. Lối minh họa các ca khúc vẫn bám sát theo nghĩa đen, làm mất đi phần nào tính bóng bẩy của ẩn dụ thường được thấy trong những ca khúc của cô về chiều ngang tình dục, chiều sâu ngụ ý.
Vừa rồi là phần tạp chí Góc Vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách. Về chương trình ngày mai sau bài học tiếng Pháp như thường lệ sẽ là tạp chí Thể thao hàng tuần do anh Vũ thực hiện. Quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh tại Paris. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này và trên các làn sóng thường lệ.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.